Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin người một điều lạ trên trời để thử người. Người thở dài mà nói: Tại sao thế hệ này lại xin điểm lạ? Quả thật, ta bảo các ông hay, sẽ chẳng cho thế hệ này một điểm lạ nào. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền sang bờ bên kia. Đó là lời Chúa. Thì thưa anh chị em, bài đọc một chúng ta nghe Thiên Chúa có những cái quy định và Ngài mời gọi mỗi một người chúng ta tự mình ý thức tự do để lựa chọn giữa hai con đường: một là con đường sống, hai là con đường chết. Một là con đường sáng, hai là con đường tối. Một là nước, hai là lửa. Tự mình lựa chọn. Và lời Chúa nói rằng: các ngươi thích cái gì thì được cái đó. Thích chết thì chết thôi. Cứ nhậu say vào mà lái xe thì chỉ có chết thôi. Cứ chích xì ke vào thì sớm muộn thì cũng dính HIV rồi cũng chết thôi. Cứ ăn chơi trác táng vào rồi sớm muộn gì thì cũng đi nhà thương và chết thôi. Cho nên tự mình lựa chọn giữa sống và chết, lựa chọn giữa hai cái con đường ấy, Thiên Chúa có những cái luật gọi là luật thiên nhiên mà con người phải tuân theo cái quy luật thiên nhiên ấy. Đừng có nói một cách kiêu ngạo là nghiêng trời đổ nước, thay trời nghiêng đồng đổ nước, thay trời làm mưa. Thay trời làm mưa được không? Được không? Làm gì có chuyện đấy. Núi rừng, thiên nhiên nó tạo dựng nên chỗ đó là núi, chỗ kia là rừng. Lòng tham của con người mờ mịt lương tâm, không theo đúng cái quy luật của thiên nhiên, quy luật của Thiên Chúa. Chặt cây, phá rừng, phá núi, vì tham tiền, vì lợi ích của cá nhân mình. Mà cuối cùng bây giờ anh chị em thấy lũ lụt nó tràn về những nơi mà từ tạo thiên lập địa đến giờ chưa bao giờ biết lụt là gì. Bây giờ thì lụt, làm sao mà ngăn được? Chúng tôi đi cứu trợ đồng bào bão lụt đến những cái nơi rất là cao mà bây giờ cũng ngập. Có những nhà thờ mà thưa anh chị em, cái gác hát của anh chị em, anh chị trong ngó ra sau cái gác hát nhà mình cao như thế đó, mà nước lên đó, cha con được kéo nhau lên cái gác đó ở tuần trên đó, đói meo, không có nước, không có gì để mà ăn, không có gì để mà uống, cứ phải ở trên đó, nước nó không có rút. Mãi sau người ta mới vào trong, người ta mới tìm được, thấy còn cha con đang lóp ngóp trên thảy cho mấy gói mì với nước ở ăn qua ngày, cả tháng trời nước nó mới rút. Thế thì nếu mà chúng ta không theo những cái quy luật thiên nhiên lấy quy luật Chúa định ra, thì ta phải lãnh nhận hậu quả ấy. Ta chọn lửa thì phải bỏng mà thôi. Ta chọn bóng tối thì chỉ có chết mà thôi. Ta chọn sự phá hoại thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ đòi nợ ta, con cháu ta phải gánh mà thôi, không chạy đâu thoát được. Và ngày hôm nay luật của Chúa trong bài giảng trên núi mà đây trích ra một đoạn ngắn, Chúa nói rằng nếu các con không công chính hơn những người khác, tức là những người ngoại giáo, thì các con không được vào nước trời đâu. Và Chúa mời gọi chúng ta nắm được cái tinh thần của cái luật. Luật lệ thì đầy rẫy, nhưng mà vấn đề người ta có giữ hay không. Và khi người ta giữ cái lệ luật đó, người ta có giữ đúng cái tinh thần của lề luật hay không. Ví dụ luật thì bảo không được giết người. Nếu mà ta giữ cái luật không giết người thì dễ quá, chỉ hiểu theo nghĩa là rút ra cái dao lòi ruột ra chết, có ai làm cái điều đó không? Chắc là không rồi. Hoặc là rút được cái súng, có ai làm chuyện đó không? Chắc là không rồi. Nhưng mà ta giết người bằng môi, bằng miệng, cái đó mới là ghê. Có không? Có không? Tôi giết người bằng môi, bằng miệng, cái đó mới là cái ghê gớm. Giết người ta bằng cái đời sống tinh thần, đời sống tâm lý, hạ tiếng tốt, hạ tiếng thơm của người ta, mình nói thêm điều bịa đặt, điều mà Chúa nói rằng có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra, không phải chuyện đùa. Rồi ta vui ta nói vậy thôi, làm gì có chuyện vui mà nói, sao vui không nói chuyện tốt mà vui nói chuyện xấu người ta, đúng không? Ngày Tết ngày nhất gặp nhau rồi chúc Tết nhau rồi mới chúc được câu trước câu sau. Mày cứ biết cái con đó không? Nó ghê lắm. Trời ơi, Tết nhất mà chơi gì đó, nó thêm điều đặc chuyện rồi. Thế à? Ca đoàn ta đang hát vui vẻ, mình không hát, đứng ngoài chọc, ca đoàn hát chọc chẹt làm cho ca đoàn nó mất tinh thần, nó không đi hát được nữa. Đấy, mày thấy nó hát hoay ho gì đâu. Mình không làm, nhưng mà mình thích chọc, thích chẹt. Chúa nói rằng đó là các con đang giết người. Nguyên rủa anh em mình là ngốc, là khùng, giận dữ với anh em mình mà chọc chẹt với anh em mình, đó là ta giết người. Hoặc là tinh thần một vợ một chồng, sự chung thủy ấy ngay từ tạo thiên lập địa, khi Chúa lập nên Adam và Eva, chỉ có một vợ một chồng mà thôi, và chung thủy với nhau cho đến chết. Vì vậy mà trước khi lập gia đình, ta có tự do không? Đến trước nhà thờ hỏi, con có tự do và thật lòng đến đây? Có tự do không? Có thật lòng đến đây không? Có tự do và thật lòng đến đây để kết hôn với nhau không? Có không? À, rõ ràng là có thời gian tìm hiểu, rõ ràng là học giáo lý hôn nhân, và khi hỏi trước mặt cộng đoàn, con tự do, có bị ép buộc không? Không bị ép buộc. Có hết lòng yêu thương nhau và tôn trọng suốt đời không? Dạ, có không? À, còn lý do gì bảo rằng con không biết? Còn lý do gì bảo rằng bị ép? Hoàn toàn tự do, hoàn toàn ý thức. Có ý thức không? Hay là đang mơ nhìn người này, nhìn cô A, tưởng cô B, mà vâng, không có, tỉnh táo đàng hoàng. Có một đôi hồi đó tôi dạy giáo lý hôn nhân, buổi trước khi ngày một hai, hai ngày trước để đến tập, thì anh em cũng chén chú chén anh vào, cũng say say xỉn xỉn, bảo tới giờ đi tập giáo lý hôn nhân, đến mà nó còn đi siêu siêu vẹo vẹo. Rồi bây giờ hai đứa lên đây bảo, thế ra con biết rồi, biết cái gì mày tập ta coi coi, mày nói hay lắm mày làm ta coi coi. Bắt tay với vợ, anh nhận em làm vợ, giữ lòng chung thủy với em khi tỉnh cũng như lúc say. Nó say bố rồi còn biết gì nữa đâu, thưa anh chị em. Thế thì chúng ta biết được rằng mình được tự do hoàn toàn, và khi đến với nhau thì chỉ có cái chết mới cắt lìa được cái hôn nhân đó mà thôi. Nhớ dùng, chỉ có chết thôi. Còn ra tòa mà ly dị nhé, đó là chuyện ở ngoài đời. Còn trong đạo có thể cho phép là hai người không hợp với nhau thì có quyền ly thân, tức là mỗi người ở một phương, một nơi, tách lìa ra để có thời gian suy nghĩ lại, có thời gian cầu nguyện, có thời gian điều chỉnh. Nhưng mà không bao giờ mình được phép đi lấy người khác, nó không được phép. Cho dẫu là mình có ra tòa ly dị là chỉ về mặt đời thôi, còn mặt đạo không được phép đi lấy người khác. Chỉ có một cách duy nhất, tôi vẫn nói giỡn, là cách nào biết không? Khi nào thì được đi lấy người khác? Khi nào? Khi nào thì mình được đi lấy người khác? Khi mình lập gia đình rồi nhưng mà lỡ mà không hợp với nhau, khi nào được đi lấy người khác?
Tôi cha là một trong hai người phải có một người chết.
Một trong hai người phải có một người chết, tức là cầu xin Chúa cất cái đứa kia nó về thì mới lấy được. Chỉ có cách đó, không có cách nào khác. Đúng như vậy. Chứ còn mình ra tòa bảo là ly dị, nhưng mà đấy là mặt đời. Còn trong đạo cái hôn nhân nó không có tách được, không tách được. Mà ngay cả mình có đạo, mình lấy một người đời mà họ ly dị về mặt đời mình cũng không được lấy. Vì hôn nhân tự nhiên cũng là bất khả phân ly rồi. Hôn nhân tự nhiên ở ngoài đời cũng là bất khả phân ly. Mình không được phép lấy cái người ly dị dù rằng họ không có đạo. Anh chị em nhớ không? Trừ phi đặc ân của Thánh Phaolô là cái người ấy họ muốn trở lại đạo, và cái người kia đồng ý cho cái người vợ hoặc người chồng mình trở lại đạo để lấy cái người có đạo thì được phép. Đó là đặc ân Thánh Phaolô. Cho nên anh chị em mình đôi khi vì lý do kinh tế, đôi khi vì ảo tưởng, tay làm là hôn nhân giả. Tôi sang bên Mỹ, tôi gặp mấy người ngồi than thân trách phận: cha ơi, biết vậy con ở Việt Nam sướng hơn. Bảo sao vậy? Bố mẹ con thương con, tưởng là ghép cho con với một cái anh nào đó làm hôn nhân giả để mà sang bên nước Mỹ. Mà sang bên nước Mỹ rồi thì trước mặt luật pháp là vợ là chồng, cho nên thằng chồng nó có quyền trên mình, rồi nó hành hạ, rồi nó bỏ bê, rồi đủ thứ chuyện khác, chả làm gì được. Vì nếu mà muốn ra tòa ly dị thì phải hai người đồng ý. Mà thằng kia nó ra nó trở quẻ, nó không ly dị nữa, coi như suốt đời chứ phải làm vợ nó về mặt pháp luật, đúng không ạ? Cho nên thưa anh chị em, đừng có dại dột, tiền mất mà tật mang. Phải mất 10.000 đến 20.000 đô la ấy chứ, mà gặp toàn cái thằng đểu nó mới về, nó cưới vợ, nó kiếm tiền ấy chứ. Mà ra đó thì bắt đầu nó trở quẻ. Cho nên tôi gặp nhiều người bên Mỹ, bên Âu Châu sang nói: thưa cha, ta về cho nói với người Việt Nam, đừng có dại dột như chúng con. Bây giờ lỡ làng hết mọi chuyện, mặt đạo cũng chẳng xong, mặt đời cũng chẳng xong, làm ăn cũng chẳng được, tiền gửi về cũng chẳng xong, nhà thì phải bán để đi để mà trả nợ, vì 20.000 đô la đâu có ít đâu, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta có thì nói có, không thì nói không, thật thì nói thật, giả thì nói giả. Thêm điều bịa chuyện chỉ là do ma quỷ mà ra mà thôi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nắm lấy cái tinh thần ấy. Ví dụ như luật là đi lễ ngày Chúa Nhật, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị em biết rằng cái ngày Chúa Nhật là ngày dành cho Chúa. Mình có dành cả cái ngày đó cho Chúa hay không? Thưa, chỉ dành đúng một tiếng đồng hồ thôi, từ lúc 4 giờ đến 5 giờ, giờ là 4 rưỡi rồi. Mà lễ mà kéo dài hơn một tiếng đồng hồ là anh chị em nói dài, phải không? Ý thế mà đi coi ca nhạc, coi phim kịch gì đó 3 tiếng đồng hồ, cái su ma đi nhanh thế hết rồi à? Ta thấy rõ ràng Chúa bảo tao dựng nên nó, cái sự sống này tao ban cho nó, vậy mà nó dành cho ta một tuần lễ có một tiếng đồng hồ thôi mà nó chặt trước chặt sau, đến thì đến trễ, cha ra thì con mới vô, cha chưa vô thì con đã ra, đúng không? Cha lễ mà cha bước ra rồi thì mình mới lẹ lẹ mình chạy vô chặt mất khúc đầu, rồi có khi cắt thêm khúc giữa là lúc mà rước lễ ra ngoài hút điếu thuốc để cho nó tỉnh, hoặc là lúc cha giảng nghe ra kia ngồi tám với nhau một cái cho nó tỉnh, cắt mất khúc giữa, rồi lúc rước lễ, mới rước lễ xong chưa ban phép lành, chưa có chúc anh chị em về bình an, cha chưa vô thì con đã ra. Chỉ có một cái là lúc nào con cũng vô là 1, 2, 3 vô, 5, 6, 7 vô, 100% vô, đi đâu cũng vô, mùng 1, mùng 2 tới mùng 10 mà vẫn còn vô, đến nhà thờ thì không. Chị em thấy, thấy rõ ràng nó mình giữ đạo theo kiểu là nô lệ cho luật quá. Mình phải cảm nghiệm rằng mình đến nhà thờ đây này là mình được gặp Chúa, mà mình được gặp Chúa, được tỏ hiện ra nơi người anh chị em của mình, là mình gặp gỡ nhau. Cho nên đến nhà thờ không phải chỉ có mình với Chúa, nhưng mà đến nhà thờ mình diễn đúng cái luật là mình đến để mình tụ họp nhau lại thành một cộng đoàn, thành một gia đình. Mà thánh lễ khởi đầu đó là gì? Là một buổi họp mặt mà người ta đến: sao anh ba khỏe không, anh ba theo chị hai hết đau chưa, anh tư còn thiếu gạo không, chút xíu đến nhà tôi lấy gạo. Thánh lễ này được ban đầu là như vậy, và mọi người ta để mọi sự làm của chung, rồi chia nhau đều, chia nhau đều ra về, nhớ lấy cho 5 nhé, nó ốm này không đi lễ được, có lấy cho nó miếng, và lấy cho 5 miếng, còn con sáu nó bị đau chân, nó cả nhắc cái nhớ bê cho nó khúc nữa cho nó đem về. Đó là thánh lễ. Thánh lễ tiên khởi các tông đồ cử hành là như vậy. Người ta quây quần với nhau, người ta họp mừng Chúa phục sinh, và Chúa hiện diện ở giữa họ, tỏ mình ra cho họ nơi những người anh chị em mình. Anh chị em không thấy Chúa, nhưng mà Chúa hiện diện nơi những người chung quanh mình. Và khi mình rước lấy thánh thể Chúa thì tất cả chúng ta cùng lên ăn chung một cái tấm bánh đấy, được bẻ ra trao cho. Tại vì đông quá, chứ ngày xưa là người ta lấy tấm bánh người ta bẻ ra, mỗi người lên miếng cầm miếng cầm miếng. Đó là thánh lễ. Và tinh thần của lễ là như thế đó, chứ không phải là chuyện thôi mình ráng đi lễ, mình không đi lễ sợ có tội, ráng chạy vô coi ông cha ông mặc áo gì. Ê, hôm nay cha Long áo xanh đòi về, hôm nay ai làm lễ cha Long áo gì áo xanh, thế là xong lễ. Rõ ràng tân đô lệ lề luật. Thế bạn thấy không ạ? Bạn phải đến mà cảm thấy rằng hôm nay tôi được đi dự một bữa tiệc nhà hàng 5 sao trường thùa gì. Có khi ta lại trai lẹ lẹ lên 5 giờ là phải đi nhà hàng 5 sao đám cưới đến nơi rồi này. Mà có giờ các bạn đi nhà hàng 5 sao đám cưới mà bạn đứng ở ngoài không? Có. Có giờ bạn đem tiền để mừng, mừng họ xong rồi đứng ngoài ngó người ta ăn không? Có. Nguy phải không? Thì tại sao mà ta đến tham dự thánh lễ bàn tiệc, lời Chúa nói với ta, mình Chúa cho ban cho ta, mà ta lại đứng ngoài ta ngó, ta lại đứng ngoài ta nhìn, thế không ạ? Mà tại sao ta là những người cùng bàn tiệc với nhau mà lại mỗi người ngồi một góc như là cái chợ chiều, đúng không? Vô tiệc cưới người ta cũng mời hết bàn này tới bàn kia, tới bàn kia, phải không? Bạn mà làm chủ tiệc cưới, mở tiệc cưới mà mở có 10 bàn, mỗi bàn nó ngồi 2 người, bạn chịu nổi không? Mà lỗ trỏng rộng lên như phải không? Tôi mời các bác vui lòng ngồi dồn vào bàn cho con nhờ cái, còn dư 2 bàn chốc con còn trả lại, còn kiếm tí tiền ra gỡ vốn chứ phải không? Tại sao mà mình đến tiệc cưới cũng thế? Mà tại sao mình đến tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể mỗi Chúa Nhật, mà ta lại không gần gũi được nhau, mà ta lại xa cách nhau, mà ta lại không gần gũi được Chúa? Vậy thì ta đến như là một cái máy xăm lễ. Bên Ấn Độ nó có cái máy gọi là máy xay kinh. Người ta muốn đọc kinh, ta ra ngoài ngã tư có cái máy, ta đút mấy đồng keng vào, đút vô bao nhiêu tiền thì đọc nhiều, ít tiền nó đọc ít, đút vào cái bấm cái nút hết 5 phút hết kinh rồi đi về là xong, rồi đi nhậu hết rồi, hoàn thành nhiệm vụ với Thượng Đế. Ta đâu phải là cái máy xây kinh, ta là con người có ý thức, có tự do. Xin Chúa cho anh chị em mình cảm nghiệm được rằng Chúa thương xót mình. Cho nên nếu mà anh chị em đi tham dự những buổi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, buổi chiều thứ năm ở nhà thờ Chí Hòa, hay là thứ tư cuối tháng ở đây chẳng hạn, nó không phải là ngày lễ buộc, nhưng mà anh chị em đến rất đông, thậm chí còn đông hơn cả ngày Chủ Nhật nữa. Vừa rồi thứ năm vừa rồi chúng tôi làm là có số gần 20,000 người họ đến, mà 2 giờ mới bắt đầu lễ. Anh chị em biết họ đi từ mấy giờ? 10 giờ sáng là đi chầu trực rồi, chưa được vào nhà thờ. 9-10 giờ sáng là đứng ở ngoài cửa, ngồi kê ghế ở đó. 12 giờ là cửa mới mở, cắt 5 cái cửa mở một loạt, ta ào vào như nước chảy. Chỉ 5 phút sau ở nhà thờ chật cứng, mấy cái hành lang bị ngõ ngách, không còn một lối nào để mà đi. Và chờ từ 12 giờ đến 1 giờ đọc kinh, 2 giờ thánh lễ, 3:30 mới xong, ra về là 4 giờ, 3-4 tiếng đồng hồ lễ. Không có lực buộc nào cả, nhưng mà người ta được lòng thương xót Chúa thu hút đến. Người ta đến rất đông. Thứ tư cuối tháng ở đây cũng vậy, làm gì mà buộc, nhưng mà anh chị em vẫn đến. Thứ năm hàng tuần ở Chí Hòa, anh chị em vẫn đến, vì anh chị em cảm nghiệm được rằng lòng Chúa thương xót. Và chính cái tâm tình ấy, biết bao nhiêu người được ơn chữa lành, ơn phần hồn, ơn phần xác. Những người ung thư, những người bệnh hiếm muộn, những người u nang, những người nguệ lạnh khô khan, những người tâm thần, rất rất là nhiều người họ được ơn quay trở về. Và có những gia đình đã đi đến ký tờ giấy ly dị rồi, mà cuối cùng hai vợ chồng đến với lòng thương xót Chúa, về xé cái tờ giấy làm hòa với nhau. Ở Việt Nam cũng có, và những gia đình bên Mỹ cũng có, nhờ chúng tôi cầu nguyện cho mà họ đã được hòa giải lại với nhau. Một điều rất là hiếm ở bên Mỹ, vì bên Mỹ là 50% các cặp hôn nhân là họ ly dị, cứ 2 cặp với nhau thì có 1 cặp ly dị, như cơm bữa vậy. Thế thì ta mới thấy được rằng là vượt qua cái lề luật, ta đến với lòng thương xót của Chúa, ta nghiệm được Chúa thương xót mình, lúc đó ta trở thành một con người tự do của con cái Chúa và được Chúa yêu thương, và ta tỏ tình thương yêu đó ra cho nhau.